Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Vâng, mà mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Dạ, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay trời mưa rất là mát mẻ, nhưng mà thị trường chứng khoán thì nóng bỏng, kính thưa quý vị, những con số màu đỏ rực lửa. Dow Jones đã giảm 43 điểm, con số hiện tại là 18.159 điểm. Nasdaq thì giảm 27 điểm, con số hiện tại là 5.218 điểm. S&P 500 thì giảm 9 điểm, con số hiện tại là 2.134 điểm. Và thi nốt 10 năm là 1.74%. Dầu thô thì giảm rất là nhẹ, khoảng 47 xu, thùng dầu thô là 51.03 đồng. Một euro hiện tại đã được 1.09 đồng. Mỹ kim cũng đi xuống giá, thưa quý vị. Trong đó thì vàng thì lên rất là khiêm nhường, chỉ có khoảng gần 1 đồng một ao vàng. Hiện tại một ao vàng là 1.270 đồng 40 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.55%, tuần rồi cao nhất là 3.60%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.71%, tuần rồi cao nhất là 2.73%. Và ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.340 đồng. Vàng thì mua vào là 35.630.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.690.000 đồng cho một lượng. Đúng ra thì buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy cái thị trường chứng khoán không có gì ảnh hưởng nặng lắm, mặc dầu cái thất nghiệp đó lên. Thất nghiệp lên thêm 13.000 người nữa, nhưng mà con số hiện tại giờ vẫn là rất thấp, 260.000 cho toàn quốc. Phải nói cái con số thất nghiệp này Bộ Lao động đưa ra buổi sáng này không có tệ, khoảng 300.000 trên con số đó, 315.000 là tình hình bắt đầu có bi quan. Nhưng mà từ con số 300.000 trở lui đó là lúc nào cũng đẹp, mà hiện tại vì con số chỉ có 260.000 thôi. Vậy thì lý do gì mà buổi sáng ngày hôm nay thì được chứng khoán rất là thê thảm, vì cũng biết đoán hơi sơ sơ, vì có nhiều nhà đoán rằng bà Hillary sẽ thắng trong cái cuộc gọi là bầu cử tổng thống tới đây, có thể là bà đắc cử. Đó là những cái dự đoán thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán vô cùng. Tiến Dũng không có bên một cái cộng hòa hay dân chủ, nhưng mà vì cũng thấy rõ, người ta nói rằng cái người quý vị bầu lên đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị trường chứng khoán, hay là đến gọi là Wall Street. Nhưng mà rõ ràng chỉ cần biết cái tin là bà Hillary có thể sẽ đắc cử thì thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay rất là thê thảm, thưa quý vị. Và con số thất nghiệp trên toàn quốc quý vị cũng đã biết, thì Dũng đã nói là nó đã lên thêm 13.000 người nữa. Hiện tại giờ con số chỉ có 260.000 tính đến ngày cuối ngày 15 tháng 10 và theo Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó tình hình nhà cửa lại bắt đầu có chiều hướng thê thảm, thì hướng bắt đầu có tiêu cực. Cái thứ tên con số mà họ đưa ra cho tháng 9 không thôi đó là giảm đến 9%, 9% they fell in September. Lý do mà người ta gọi là cất nhà mới hay là gọi là mua nhà hay là vân vân, những cái gì mà building activity đó, những gì mà xây dựng nhà cửa everywhere, là nó giảm đến 9%, construction nó giảm 9%. Con số này phải là con số nhỏ, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ tính ra mà họ thay đổi hay là điều chỉnh lại đó là khoảng 1.050.000 căn nhà, và đây là con số thấp nhất kể 18 tháng qua. Tháng 8 thì giảm 5.6%, tháng 9 thì giảm 9%, mà không biết rằng trong tương lai tháng 10 như thế nào. Nhưng theo những con số đưa ra về cái apartment, construction apartment để xây dựng những cái nhà mà cho thuê đó, là nó giảm đến 38%, thưa quý vị. Rõ ràng là cái thị trường về địa ốc hay là thị trường về nhà cửa đó thì nó có phần đi lui từ từ. Cái điều đó thực sự ra thì nó không có tốt, thưa quý vị, nhưng mà không biết trong tương lai như thế nào. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng nếu mà tình hình địa ốc, chúng ta cứ coi theo cái mặt thước địa ốc, vì kinh tế người dân có tiền thì họ bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà. Người dân mà có tiền đủ sống thôi thì không ai dám nghĩ đến mua nhà. Khi mà nhà cửa tăng lên tức là dân chúng có công việc làm tốt, khi nào nhà cửa chậm lại tức là dân chúng hình như là sống ok, nhưng mà nhà cửa mà đi xuống như vậy đó, tức là có một số bắt đầu hé nở là gọi là crisis, tức là về khủng hoảng về tài chính, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Quý vị cũng biết T-Mobile là một cái công ty điện thoại gọi là wireless carrier đứng hàng thứ ba, lớn thứ ba, và hiện tại bây giờ thì họ lại bị phạt thêm 48 triệu nữa. Wow, con số phạt này không phải là nhỏ. We'll pay $48 million. Cái lý do vì họ đã nói rằng quý vị nào mà xài gọi là unlimited plan, Cái này trước đây cũng có một vài hãng điện thoại đã bị rồi như AT&T, thì bây giờ đến khuyên T-Mobile. T-Mobile họ đã bị FCC đưa cái hóa đơn là bị phạt vì họ nói rằng có những người mà đã đăng ký unlimited nhưng mà họ xài đến cái threshold, tức là cái ngưỡng cửa mà over cái limit rồi đó, là tự động cái tốc độ nó chậm lại, going down, giống như việc trước đây có bị AT&T unlimited data, nhưng mà sau khi mà chúng ta xài nhiều quá đó, họ giảm xuống còn 3G, tức là 3G hay 4G. Điều đó đã làm cho nhiều khách hàng tức giận. Họ nói là unlimited thì phải cái tốc độ phải liên tục như vậy, nhưng mà cứ họ lô xuống vì, và không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà có những người nào họ nói là xài data nhiều quá. Thí dụ như bây giờ unlimited là khoảng từ 1GB, 2GB, 3GB, 10GB. Nhưng mà vì xài unlimited thì họ sẽ set cho vị là 20GB. Và quá 20GB rồi thì bắt đầu nó chậm lại. Nhưng mà unlimited là làm sao mà set cái limit được? Và nhưng mà những cái hãng điện thoại trước đây là AT&T, bây giờ lại thì T-Mobile, họ lại set một cái limit, tức là chúng ta cho họ xài maximum là bao nhiêu đó thôi. Tức là họ theo một cái theo cái dụng nghĩ đó, là họ đã làm một cái survey, tức là họ tìm hiểu là một người mà xài quá, thí dụ đi một người mà xài một tháng xài liên tục, xài thả ga luôn là khoảng 50GB đi, thì họ nói ok vậy đúng là quá 50GB là không cho xài nữa, là họ xét như vậy. Nhưng mà có nhiều người họ xài rất nhiều và cuối cùng họ bị chậm lại, thì họ nghiên cứu ra, họ điều tra ra thì rõ ràng T-Mobile đã làm điều này, tức là họ đã set một cái limit gọi là heaviest data, những người nào mà xài nhiều quá đi đó thì quá cái ngưỡng cửa đó rồi thì họ sẽ bị chậm lại, và điều này đã làm không đúng. Như Dũng nói rằng quảng cáo một đường mà làm một ngã, kiểu gì cộng cái đơn vị, vì thế họ bị phạt 48 triệu Mỹ Kim. Quý vị nào mà có chiếc xe Fiat Chrysler thì chúng ta cũng cẩn thận, đặc biệt chiếc Jeep, hãng này làm chiếc xe Jeep, thì họ có recall khoảng 224.000 chiếc. Quý vị đi xe đó, trước đây đó airbag bung cũng chết, mà bây giờ airbag không bung cũng chết. Thì chiếc xe Jeep Wrangler này đó, Wrangler này là cái dạng mà đụng ầm ầm, lăn mấy vòng nhưng mà airbag không bung. Nếu quý vị là có chiếc xe Wrangler mà đời 2016-2017 đó, thì quý vị cũng đem đến để họ sửa càng sớm càng tốt, vì chiếc xe này xảy tai nạn lăn lộn nhiều vòng, gọi là đầu mớp, đít mớp, nhưng mà airbag thì không chịu bung. Sau khi mà chính phủ liên bang xuống để mà điều tra lý do tại sao, thì họ mới biết rằng cái chiếc xe này đó là khi mà nó bị đụng mạnh quá thì nó lại lăn nhiều vòng nữa, thì cái sensor, cái wire của cái sensor mà để gắn vào cái airbag đó, nó bị xúc ra, thì làm cho cái airbag nó không có deploy, tức là nó không có kick vào. Theo như cái điều tra như vậy thì sở ban đầu thôi, nhưng họ cũng vẫn đang điều tra, mặc dù có một số tai nạn xảy ra nhưng mà rất may mắn không có người nào thiệt hại tính mạng. Và nếu vị nào có cái xe Jeep Wrangler đời 2016-2017 thì chúng ta có thể liên lạc đến những cái dealer gần nhà để mà họ sửa lại, họ test, họ sửa lại, thưa quý vị, vì nếu mà tai nạn xảy mà đụng nặng mà cái airbag không bung thì cũng mệt lắm. Thật sự thì cũng đọc những bản tin mà về airbag này cũng mình cũng bị depressed. Có nhiều lúc mà airbag bung cũng chết, rồi bây giờ airbag không bung cũng chết, vì thế không biết rằng chúng ta có nên xài cái airbag hay không nữa. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến teenager. Một cái thống kê cho biết rằng lý do tại sao, thống kê của AAA, cái số thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 22 đó mà chạy xe bị tai nạn đó, cái số chết nó càng ngày càng tăng lên theo thời gian. Và họ đã làm theo nhiều cái thống kê và nhiều cái research, thì họ cũng đưa ra những cái kết luận sau đây. Riêng về năm 2014 là con số cao vất vưởng, tức là đến 3.224 em thiệt mạng về cái năm đó. Và trong đó không phải là thiệt mạng không, nhưng mà khoảng gần 400.000 em là bị thương, và con số đó có một số đông là bị thương vĩnh viễn, hay bị liệt, rồi bị thần kinh, hay bị chấn thương sọ não, vân vân. Và họ cho biết rằng cái không phải cái phone cái thứ việc, nhưng mà cái distract, tức là một người bạn kế bên ngồi nói chuyện cười giỡn á, là nó xảy lên 59%. 100 cái tai nạn xảy ra của teenager từ 16 đến 22 tuổi là 59 em trong 100 em đó là đa số bị distract bởi người kế bên, passenger, tức là người kế bên ngồi lo nói chuyện thì cười giỡn hay sao đó đã làm cho người driver bị lose control hay là bị distract, họ bị đụng xe. Và trong khi đó thì số còn lại là đa số là cell phone, tức là dùng cái phone. Họ cũng đưa ra rằng cái số em khi mà từ cái thống kê này đưa ra đó, thì bắt đầu có họ dựa ra male female, tức là phái nữ phái nam, thì cái độ nguy hiểm bao nhiêu, và cuối cùng họ cho biết những cái em nào mà tuổi 16 đó, male female combine lại đó, là mua một cái policy riêng cho các em đó không thôi, nam hay nữ không cần biết, mà 16 tuổi đó là 5.473 đồng cho một năm. Wow, tức là mấy em nó chỉ cần đứng một mình mua thôi là một năm phải trả 5.473 đồng. Trong khi đó thì mà dựa lên cha mẹ đó thì cái số này có thể rẻ hơn, nhưng mà từ 129%, từ 176% xuống còn 129%, tức là cái số này nó sẽ giảm một phần nào đó nhẹ tội hơn cho em đó, nhưng mà nặng tội cho cha mẹ. Và họ cũng đưa ra những cái em mà old male đó thì sẽ lên 176%, trong khi đó nếu mà 16 tuổi nữ đó thì mua insurance nó cao hơn, nó 176%. Xin lỗi, nam, còn nữ thì 129% mà thôi. Rõ ràng là cái người nam 16 tuổi sẽ mua insurance rất là mắc, trong khi đó người nữ thì mua cũng mắc nhưng mà rẻ hơn. Người nam 176% mà người nữ chỉ có 129%. Quý vị nên nhớ đi, ta có con em khi mà chúng ta càng cẩn thận để mà chạy trong cái tuổi 16-25 đó, cái khoảng đó mà không có tai nạn đó thì insurance các em rất là rẻ, dễ thở hơn. Còn trong cái khoảng time frame đó 16-25 mà chạy xe mà lỡ đụng một lần hay là tích kịch rồi đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta trả insurance mệt đếm mệt tay, cái thưa vị, đếm tiền đó rất là khổ. Bản tin cuối cùng thì Tiến Dũng xin gửi đến vị bản tin về 7 thứ mà chúng ta không nên keep wallet và cái lucky penny. Một cái bản tin rất là thú vị. Những cái hiện tại bây giờ quý vị cũng biết là mỗi năm như vậy đó thì người dân Mỹ đã quăng ra cửa sổ hàng gần mấy trăm triệu cái đồng penny, tức là rớt xuống xe, rớt xuống ghế, rớt xuống đường, no one gọi là mai để mà pick it up, tức là không có người nào mà phiền khum xuống lụm một cái đồng penny, hay là không có người nào mà thấy một đồng penny giá trị để mà cầm lên hay là lục từ cái ghế hay lấy từ cái xe. Vì thế mỗi năm như vậy Hoa Kỳ chính phủ in tốn rất là nhiều tiền, một cái penny như vậy không phải giá cái penny mà giá đến khoảng 5-10 xu, tức là gấp 5 gấp 10 lần. Và bây giờ có một chiêu thức mới, họ sẽ bỏ ra một cái gọi là lucky penny. Và cái penny nó giá trị đến 1.000 đồng, quý vị đi đường gặp rớt hay là bất cứ nơi nào, nơi công cộng thôi nha, mà gặp cái penny bị lụm lên, có thể cái penny đã giá trị đến 1.000 Mỹ Kim. Và cái điều này đã làm hầu cho giúp người dân Hoa Kỳ gặp cái penny là lụm lên. Và rõ ràng họ làm một cái survey thì nhiều người nói rằng nếu mà như vậy có thật thì cái penny bất cứ nơi nào họ cũng sẽ lụm cái penny đó lên. Và những cái thành phố hiện tại bây giờ đang áp dụng cái này là có Los Angeles, San Diego, Denver, Austin, Chicago, Charlotte, Detroit, Miami, New York và Washington DC. Thì những cái thành phố đó quý vị nào mà đi trên đường gặp cái penny lụm lên mà có một số nhiều số 0 và số 1 đằng trước đó thì chúng ta biết rằng đó là giá trị 1.000 Mỹ Kim, cái thưa quý vị. Và những thứ mà chúng ta không nên bỏ trong túi chúng ta, quý vị nên nhớ và quý vị nên cẩn thận. Vì có nhiều người chứng dụng thấy cũng bỏ vào. Thứ nhất là cái thẻ an sinh xã hội. Thứ hai là cái password của mình. Thứ ba là spare key. Thứ tư là cái check. Thứ năm là cái password. Và cái thứ sáu là đừng bao giờ bỏ nhiều thẻ tín dụng trong cái bóp của mình. Một hay hai cái là nhiều lắm rồi. Và cái cuối cùng là birth certificate, tức là cái khai sinh của mình, của thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến cái việc mà lượm những cái đồng penny mà cái bản tin cuối cùng á, mình nhung nhớ cách đây cũng khá là lâu rồi, cũng có đọc một cái bản tin là một người đàn ông cũng ở Mỹ luôn, nhưng tại lâu rồi nhưng không nhớ là thành phố nào, thì cứ mỗi lần ông ra đường đó, ông gặp một cái đồng không phải là một xu, năm xu hay là 10 xu vậy đó, thì ông cũng cúi xuống, ông lượm lên rồi ông chắp tay lại và ông cảm ơn Thượng Đế rằng là đã cho ông được một cái số tiền nhỏ nhỏ như thế. Và cứ mỗi ngày ông đi bất cứ ở nơi đâu, ông cứ gặp một xu bất cứ như thế nào thì ông cũng đều lượm lên và ông để dành. Và cuối cùng khi mà ông retire đó thì ông chở toàn bộ những cái số tiền tiền xu mà ông lượm được trong cái thời gian khi còn trẻ đó đến ngân hàng, thì mọi người đều tá hỏa lên bởi vì có quá nhiều luôn. Ông phải dùng xe tải để ông chở coi như là mấy thùng, và đến khi mà kiểm xong thì lên cái số tiền lên đến 500.000 Mỹ Kim. Và ông cảm thấy rất là vui và ông nói rằng bây giờ ông cảm thấy an nhàn khi mà có một cái số tiền như thế để mà nghỉ hưu. Anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Có nhiều người họ không phải là họ tham tiền hay họ thích tiền, nhưng mà có nói là họ tiết kiệm, chứ quý vị cũng rất là tốt. Ví dụ nhớ có một cái người nhà tỷ phú á, ông nói rằng khi mà ông khum xuống lượm một tờ 20 là ông mất đi 20 ngàn, tức là mất 20 lượm tờ 20, tức là có những người cái thời gian họ quý giá như vậy thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và ví dụ cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.